Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 38, lai lịch ra sao? Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, thủ hạ của Lộ Nhất Bình, không chỉ biết kim diễm thần quyền của vạn gia chúng ta, mà ngay cả tuyệt học của thánh ma cùng thời quang lão nhân cũng biết. Vạn Trình nói ra, người nói là thủ hạ của hắn còn biết thiên tượng thần mục quyền cùng thời quang thần quyền. Vạn vô địch lần nữa giật mình. Vạn Trình gật đầu, không chỉ như vậy, Lộ Nhất Bình này còn giữ bí tịch thiên tượng thần mục quyền cùng thời quang thần quyền. Hắn ở trước mặt mọi người, đem bí tịch thiên tượng thần mục quyền cùng thời quang thần quyền lấy ra. Hồng Nhi nói, cái bí tịch thiên tượng thần mục quyền cùng thời quang thần quyền kia không biết dùng loại vật liệu nào làm thành, ngay cả hắn cũng nhìn không ra được, mà hai quyển bí tịch này lại tỏa ra lực lượng huyền diệu khó giải thích. Vạn vô địch nghe xong, sắc mặt kinh nghi không thôi. Hiện tại mọi người đều nói, Lộ Nhất Bình này là đạt được truyền thừa cùng bảo tàng của thánh ma cùng thời quang lão nhân. Vạn Trình nói ra, hơi dừng lại một chút, Lộ Nhất Bình có phải cũng đạt được truyền thừa từ vị gia chủ nào đó của vạn gia chúng ta không? Vạn vô địch hai mắt lấp lóe, nói ra, ý của ngươi là tổ gia gia, vạn gia, gia chủ đời thứ hai, vạn vũ trí, năm đó bí ẩn mất tích, việc này, đã trở thành mê án của vạn gia. Vạn Trình gật đầu, vạn vô địch trầm tư một lát, nói ra, ngươi đi gặp Lộ Nhất Bình một chút, mời hắn đến vạn gia chúng ta muốn gặp cái Lộ Nhất Bình này. Bất kể như thế nào, việc này đều phải làm rõ. Nếu như có thể, bản bí tịch kim diễm thần quyền kia, bọn hắn nhất định phải lấy trở về. Không thể để Lộ Nhất Bình này tùy ý càng truyền càng xa. Chỉ là, làm như thế nào lấy trở về? Vạn vô địch lông mày nhíu chặt, cảnh giới cầm tiên sao? Vạn vô địch tự nói. Mà lúc này, Bách Hoa nữ đế Cơ Vũ cùng các cao thủ đế quốc Bách Hoa cũng đều đang thảo luận Lộ Nhất Bình. Các ngươi nói, Lộ Nhất Bình này, lai lịch ra sao? Bách Hoa nữ đế Cơ Vũ hỏi. Lộ Nhất Bình này có thủ hạ là cường giả chân thần hậu kỳ, hiển nhiên không thể nào là con cháu của Tô Tú. Một vị cao thủ thần linh cảnh trong đoàn người trầm ngâm nói ra, biểu lộ muốn nói lại thôi, một mặt e ngại. Có thể nào, là đến từ cái chỗ kia, sau đó chỉ lên không trung. Các cao thủ đế quốc Bách Hoa sắc mặt đại biến, ý của ngươi là, hắn đến từ Cửu Thiên. Một vị cao thủ thần linh cảnh khác run rẩy nói, Cửu Thiên, tất cả mọi người im lặng, dù là bản thân Bách Hoa nữ đế Cơ Vũ tay cầm chén trà cũng đều không cách nào bình ổn. Cửu Thiên, rất lâu sau, Bách Hoa nữ đế Cơ Vũ mới thở ra một hơi nói. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta, có lẽ chúng ta đoán sai đi, hắn cũng không phải là đến từ Cửu Thiên. Đám người gật đầu, trong lúc thế lực khắp nơi nghị luận thì Lộ Nhất Bình lại tại trong phủ đệ của Tô Tú, đem hai viên thần cách trong giới chỉ của thiếu tông chủ Âm Quỳ Tông Hách Đơn lấy ra. Hai viên thần cách này, đều là thần cách thượng phẩm. Một viên là chân thần hậu kỳ, một viên là chân thần trung kỳ. Lộ Nhất Bình đem hai viên thần cách này phân biệt đánh vào trong linh hồn chi hải của hai người ngụy binh Trần Vĩnh Nguyên, sau đó dùng đại đạo pháp tắc vô thượng đem hai viên thần cách này cùng linh hồn chi hải của hai người dung hợp lại. Đến tận đây, bốn người Trương Tấn, Triệu Văn, ngụy binh Trần Vĩnh Nguyên đã hoàn toàn có được thần cách chân thần, là cường giả chân thần chân. Góc truyện audio.com, chính, những thượng phẩm linh mạch kia các ngươi đều lấy ra dùng đi, dùng nó rèn luyện thân thể. Lộ Nhất Bình nói ra. Cũng cố gắng tu luyện công pháp ta truyền cho các ngươi, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên thần cảnh. Vâng, chủ nhân, bốn người Trương Tấn, Triệu Văn quỳ sát xuống đất, Lộ Nhất Bình để bốn người đứng lên, thần quang ở ngón tay phun trào, chỉ gặp từng đạo pháp tắc thiên thần từ ngón tay hắn không ngừng ngưng tụ, sau đó, Lộ Nhất Bình ngón tay khẽ vẩy, những pháp tắc thiên thần này phân biệt đánh vào bên trong hồn hải của bốn người Trương Tấn, lạc ấn vào bên trong thần cách của bốn người. Những pháp tắc thiên thần này, chính là những pháp tắc Lộ Nhất Bình trước kia sở ngộ trực tiếp dung nhập vào bên trong thần cách của bốn người, tu vị bốn người sau có sẽ rất nhanh tăng lên đến thiên thần cảnh. Lúc này, bên ngoài, thanh âm của Tống Ninh vang lên. Công tử Tống Ninh có việc cầu kiến. Vào đi, Lộ Nhất Bình nói, Tống Ninh đi vào, khom người, sau đó đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, thở mạnh cũng không dám, cung kính dị thường. Công tử thương hội Thiên Cơ biết ngày mai ngươi muốn tham gia hội đấu giá của bọn hắn, cho nên hội trưởng Tôn Lập Hiên đã đưa tới thẻ khách quý cao cấp. Hội trưởng Tôn Lập Hiên còn nói, đến lúc đó xin đợi đại giá của công tử. Từ đế cung trở về, Tống Ninh hiện tại tâm tình vẫn khó mà bình tĩnh. Hắn rất muốn liếc trộm bốn người Trương Tấn, nhưng mà không dám. Nghĩ đến hai chữ chân thần, hắn liền có loại cảm giác hít thở không thông. Lúc đó tại trên yến hội, khi biết được Lộ Nhất Bình chém xuống đầu của thiếu tông chủ Âm Quỳ Tông Hách Đơn, hắn càng là run rẩy không dừng được, cao thủ Lôi Khuyết Kiếm Tông cũng đồng dạng run lẩy bẩy. vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông lúc trước tại trên đường phố chất vấn qua Lộ Nhất Bình khẩu khí quá lớn, càng là dọa đến kém chút bất tỉnh. Lộ Nhất Bình tiếp nhận thẻ khách quý cao cấp của Thương hội Thiên Cơ, lắc đầu nói. Thần khách ta đã có, hội đấu giá ngày mai ta sẽ không đi. Hắn muốn tham gia buổi đấu giá này, chính là muốn tìm kiếm cho hai người ngụy binh Trần Vĩnh Nguyên thần cách. Hiện tại hai người đều đã có thần cách, buổi đấu giá này tự nhiên không cần thiết đi nữa. Tống Ninh kinh ngạc, hắn thận trọng nói. Nghe nói hội đấu giá ngày mai, trừ thần cách ra, còn có rất nhiều bảo bối khó thấy được. Hội đấu giá sẽ còn đấu giá lệnh bài của vạn thần chi chủ thời kỳ thượng cổ. À, lệnh bài của vạn thần chi chủ, Lộ Nhất Bình kinh ngạc. Vâng, Tống Ninh cung kính nói. Trừ lệnh bài của vạn thần chi chủ, nghe nói còn có những đồ vật thượng cổ khác. Những đồ vật thượng cổ khác, Lộ Nhất Bình hai mắt lấp lóe. Có biết là cái gì không? Cái này không biết được, Tống Ninh nói ra, hội trưởng Tôn Lập Hiên chỉ nói như thế. Lộ Nhất Bình gật đầu, tốt, ta đã biết. Sau đó lấy ra một đầu linh mạch thượng phẩm, phong ấn lại, nén thành lớn nhỏ cỡ vòng tròn, ném cho Tống Ninh. Tống Ninh nhìn thượng phẩm linh mạch trước mắt triệt để ngây người, kinh ngạc nói. Công tử, cái này là, cũng không phải đưa cho ngươi, mà là đưa cho Lôi Khuyết Kiếm Tông. Lộ Nhất Bình nói ra, đến lúc đó, ngươi lấy trở về, để cho Dương Thành tiểu tử kia bố trí tại phía trên tổ mạch của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Ta nhìn thấy trên tổ mạch của Lôi Khuyết Kiếm Tông các ngươi có dấu hiệu suy yếu, có đầu linh mạch này, có thể trèo chống thêm một vài năm nữa. Tống Ninh kích, góc truyện audio.com, động quỳ xuống, tạ ơn công tử. Tống Ninh thay chúng đệ tử Lôi Khuyết Kiếm Tông tạ ơn đại ân của công tử. Lộ Nhất Bình nhìn xem Tống Ninh quỳ sát trên mặt đất, cảm khái nói. Năm đó tiểu gia Hỏa Dương Đông kia cũng nói y chang ngươi. Tống Ninh trong lòng kinh ngạc, tiểu gia Hỏa Dương Đông. Hắn khó mà nói hết kinh ngạc trong lòng, hắn mặc dù không biết thân phận của Lộ Nhất Bình, nhưng mà từ trong những lời nói vừa rồi, có thể nghe ra được Lộ Nhất Bình là một tồn tại so với lão tổ tông kiếm thần Dương Đông bọn hắn còn cổ lão hơn. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại cho Tống Ninh một chút linh thạch thần phẩm. Kể từ khi biết được Dương Đông khả năng đã táng thân tại bên trong đại trận Cửu Tuyệt Táng Thần, hắn luôn cảm thấy thua thiệt Lôi Khuyết Kiếm Tông. Năm đó, nếu như hắn chịu truyền tụ trận pháp cho Dương Đông, thì Dương Đông cho dù là thân hãm trong đại trận Cửu Tuyệt Táng Thần, cũng nhất định có thể trốn ra được. Nghĩ đến đại trận Cửu Tuyệt Táng Thần, Lộ Nhất Bình sắc mặt liền trầm xuống. Tống Ninh gặp Lộ Nhất Bình sắc mặt đột nhiên trầm xuống, liền bị dọa đến không còn dám suy đoán. Cách chương.